vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng, chương trình của chúng ta phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Và thưa quý vị, nhân tuần lễ tìm hiểu về giảm trí nhớ Dementia Week thì ngày hôm nay Kim Phụng mời đến đây bác sĩ Phước Võ để tìm hiểu về chứng bệnh này. Đây tuy không phải là một cái căn bệnh có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng, tuy nhiên nó lại ảnh hưởng đến trí nhớ cũng như là những cái vấn đề khá là nghiêm trọng đủ để gây giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta. Do vậy mà ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu giảm trí nhớ là một căn bệnh như thế nào, có những dấu hiệu biểu hiện ra sao và làm như thế nào để chúng ta có thể điều trị được quý vị nhé. Kim Phụng xin được gửi lời chào đến bác sĩ Phước Võ ạ.
Xin chào cô Kim Phụng và cũng xin chào quý vị thính giả của chương trình SBS.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Phước, thì trong quá trình làm việc thì Kim Phụng tin chắc rằng bác sĩ Phước đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp của các bệnh nhân mắc phải cái bệnh giảm trí nhớ này. Vậy thì bác sĩ Phước có thể chia sẻ một vài trường hợp với lại quý vị thính giả của SBS Radio được không ạ?
Chúng tôi có gặp rất là nhiều bệnh nhân, thì tôi xin kể một cái chuyện như thế này cũng mới vừa xảy ra gần đây thôi. Thì thứ nhất là một bệnh nhân của tôi, đó là một cái người sinh viên, một cái cô sinh viên. Thì cũng rất là dễ thương, cô mới khoảng 21-22 tuổi thì cô sống với cha mẹ, với ông nội và bà nội. Thì ông nội 76 tuổi rồi vẫn còn lái xe, vẫn còn hoạt động hăng hái lắm. Bà nội 72 tuổi cũng khỏe mạnh. Cô này là con gái lớn nhất trong gia đình. Cô còn như người em thì ông nội thường hay lái xe đi rước em sau giờ tan học đi về, tại vì ba mẹ cô phải làm việc. Thì cô mới kể chuyện như thế này, cái ngày hôm chủ nhật thì cô nói với ông nội là: ông nội ơi, con đi coi cine với bạn, coi hát với bạn. Thì sau khi cô đi về thì ông nội mới hỏi là: đây sao con đi thăm bà ba có khỏe không? Tức là em ông nội. Thật ra thì bà ba đã chết cách đây mấy tháng rồi, thì cô này cô nghĩ là đây thì chắc ông nội lãng tai, thành ông nội tưởng là đi thăm bà ba, thành ra cô chỉ ậm ừ thôi chứ cô không nói gì hết. Rồi sau cô mới nói với ông nội là: đây bà ba mất đây mấy tháng rồi. Thì ông nội mới nói: sao không ai cho tao hay hết vậy? Mà thật sự là đây là chính ông nội lo chung các bà ba em của ông nội. Cái ngày hôm sau là ngày thứ hai thì cô này cô muốn nhờ bà nội đi mua số đồ để ngày chủ nhật thứ bảy chủ nhật tới thì cô sẽ cùng với bạn bè đi cắm trại picnic. Cô đưa cho ông nội 100 đồng và dặn ông nội là đi ông nội làm ơn đưa cho bà nội coi giùm để bà nội mua đồ cho con. Thì cô đi ra, ông nội cầm, cô thấy ông nội là cầm tờ giấy 100 đồng để trên bàn, rồi ông nội lấy cái gạt thuốc dằn lên nữa. Thì cô mới đi ra thư viện, nhưng mà cô mới vừa đi ra một chút xíu thì cô thấy là cô quên cái điện thoại, thành ra cô quay về. Cô quay về thì gặp bà nội mới nói: ủa sao con nói là con đưa tiền cho bà nội, sao không đưa? Thì cô mới nói là: đây con có đưa cho ông nội rồi. Thì ông nội đứng cạnh bên, thì ông nội cô mới nói là: đâu có đâu đứa nào đưa ta. Cô mới nói là: sáng con có đưa ông nội để trên bàn kìa. Thì ông mới bước trên bàn lại, ông thấy tờ giấy 100 đồng. Ông nói: sao lạ vậy? Tự nhiên sao ta không nhớ cái chuyện này nha. Thì thôi thì cô không có gì, thì cô chỉ nghĩ là ông này chắc ông nội mình ông hơi quên chút xíu thôi, thoáng quên nữa thôi. Cái rồi hôm ngày thứ ba thì ông nội cô ở nhà, thì thấy ông nội là đây đang lui cui sửa chữa cái driveway. Thì cô mới hỏi ông nội: ông làm gì vậy? Thì ông nội cô mới trả rằng là đây có mấy cục gạch thì nó xúc ra, ông sợ là đây bà nội đi ra mà dấp té này kia không có tốt, thành ra ông sửa, ông tráng xi măng này kia lên. Xong rồi ông lấy mấy cái thùng, lấy cái cây ông cản ngang qua để đề phòng người ta đi, người ta đạp lên mấy chỗ mà ông mới vừa làm. Thì thấy điều rất là hay. Sau đó thì ông nội cô mới vào đi tắm. Tắm và đây là mở cửa ra, lái xe ra. Thì khi ông ra ra thì ông cán lên cái thùng đó, cán lên cái cây, cái hàng rào trắng đó. Thì ông bực mình, nó bước xuống, nó thằng nào mà nó ẩu tả, nó để làm vậy đó. Cô này mới hết hồn, nói: ủa chính ông nội mình mới vừa làm đây mà sao ông nói như vậy? Thì cô mới hỏi: vậy bác sĩ ơi, ông nội tôi thì lãng tai hay quên, Rồi mất yếu nhưng mà có phải như vậy không, hay là ông nội tôi bị giảm trí nhớ? Thì tôi mới nói cô là chắc chắn là đây ông nội cô bị giảm trí nhớ rồi. Thì giảm trí nhớ này á, đó là một cái hội chứng gồm có nhiều bệnh khác nhau, mặc dù có những cái triệu chứng tương tự, nó làm suy giảm cái chức năng của cơ thể một cách dần mòn. Giảm trí nhớ là một cái cụm từ, một nhóm chữ để mà mô tả sự mất trí nhớ, mất trí khôn, tức là những cái kiến thức hiểu biết, mất cái sự suy luận, chẳng như khả năng lập toán, hoặc là cái năng khiếu xã hội như giao tế, ra bắt tay, chào hỏi, hoặc là những cái chức năng thực thể như là đây đi đứng khó khăn, chóng mặt, té ngã này kia. Thì chúng ta biết là giảm trí nhớ cũng là cái gồm có nhiều bệnh lắm. Cái bệnh thường nhất chúng ta gọi là bệnh Alzheimer, tức là bệnh giảm trí nhớ người già. Cũng có thể là do bệnh lẫn từ thiếu máu não kinh niên, hoặc là bệnh rất là hiếm là nó gọi là bệnh giảm trí nhớ thể lưu ý, hoặc là có thể những bệnh như là bị trầm cảm, bị suy nhược tuyến giáp trạng, hoặc là do rượu nhiều quá, hoặc là do ngộ độc thủy ngân cũng có thể gây ra giảm trí nhớ. Ai cũng có thể giảm trí nhớ, nhưng mà nếu chúng ta càng lớn tuổi thì một người càng lớn tuổi thì càng bị nhiều hơn. Thì theo thống kê thấy là cứ những người ở 65 tuổi, là định nghĩa là tuổi già, thì cứ 10 người con người quên, nhưng mà khi họ đến 85 tuổi thì 10 người thì có 3 người quên. Đó là vấn đề giảm trí nhớ.
Dạ, như là cô cháu gái của cái người trong mấy câu chuyện mà lúc đầu bác sĩ Phước chia sẻ thì cô ấy cũng thắc mắc là không biết là ông nội của mình chỉ là bị mờ mắt hoặc là bị lãng tai hoặc là tuổi già rồi nên nhiều khi hay quên thôi chứ không phải là bị bệnh lãng trí nhớ. Vậy thì cái bệnh giảm trí nhớ này nó có những cái triệu chứng hoặc những cái dấu hiệu báo động như thế nào để mình phân biệt và mình nhận biết được nó ạ?
Có những cái dấu hiệu báo động á, thì thường có 10 cái dấu hiệu báo động để chúng ta nghĩ đến có thể là giảm trí nhớ. Thứ nhất là đây á, là quên cái chuyện vừa xảy ra vừa qua, chẳng chúng ta mới vừa nói chuyện về một đề tài gì cách đó vài phút, 10 phút sau á, hỏi lại thì không nhớ là chuyện gì. Điểm thứ hai, con người mình đã thì ta biết là đây á, nhiều khi mình cũng gấp dội dàng thì mình có thể quên. Tuy nhiên một người mà có những dấu hiệu quên thường xuyên á, thì mình phải nghĩ đến là bị giảm trí nhớ. Điểm thứ hai nữa là đây họ bị gặp khó khăn, bị trở ngại trong những cái sinh hoạt hàng ngày của họ, chẳng hạn như là ở nhà, đi ra khỏi nhà quên chìa khóa, đóng cửa nhà vô nhà không được, hoặc là nấu cơm á, nấu cơm xong rồi quên tắt bếp. Nó xảy ra rất là nhiều với người già, hoặc là nấu nước sôi xong rồi thì để đó pha ly cà phê rồi để đó không uống, đến chiều mới nhớ là mình sáng nay mình có pha ly cà phê. Thì dĩ nhiên là mình thì thỉnh thoảng, con người bình thường mình cũng có thể bị, chẳng như là mình bị pressure, bị cái áp lực trong việc làm mình, thì nhiều khi mình cũng có những cái hay quên đó, nhưng mà nó một lần thôi chứ không phải là nó xảy ra mỗi ngày. Rồi trở ngại về ngôn ngữ, chẳng như là bình thường thì họ nói chuyện rất là lưu loát, bây giờ nhiều khi nói chuyện họ không diễn đạt được cái ngôn ngữ của họ, họ không biết cái dùng chữ, rồi họ sáng tạo ra những cái danh từ mới, những cái chữ lạ, rồi mà khi mình hỏi đó có nghĩa là gì thì họ ú ớ. Thì đó là những cái chuyện rối loạn về ngôn ngữ. Rồi rối loạn về không gian, thời gian, thì giống như hồi nãy tôi có nói là đây không biết đường đi, không biết mình ở đâu, và đây không biết giờ thứ mấy. Thì tôi có bệnh nhân này cũng rất là vui, ông này thì cũng rất là dễ thương đó. Thì mỗi buổi sáng ông sắp hàng ở trước cửa ngân hàng Commonwealth Capramata đó, thì cái ông vô đến giờ ngân hàng mở cửa, ông vô theo mọi người sắp hàng vô để lãnh tiền. Vô tới nơi thì cái người nhân viên phát ngăn á, cô teller cũng mới hỏi họ ông tới làm gì, thì ông mới trả lời tôi đi tới bác sĩ Phước. Thì đó là trong ngân hàng, họ mới nói là ông bác sĩ Phước ở gần đây chứ không phải trong chỗ này, cho nên là ngân hàng. Thì ông đi ra. Rồi cũng có một bệnh nhân nữa là đây thì họ đi lên xe lửa, và đây đi một mạch tới Newcastle luôn, và xuống tới trạm xe lửa Newcastle thì họ thấy lạ quá, ông thấy lạ quá, ông đi qua đi lại qua trong trạm xe lửa, ông đi ra, thành ra họ kêu cảnh sát. Kêu cảnh sát thì ông không có tờ giấy gì hết á, chỉ có cái card của tôi thôi, thì cảnh sát mới gọi cho tôi nói có ông bệnh nhân không. À, tôi phải gọi thân nhân, và đây thân nhân phải đi xuống Newcastle đón về. Một điểm thứ năm tức là đây họ cái phán đoán họ suy giảm, yếu kém, chẳng như là họ đi lái xe đi qua gặp cái đèn đỏ, họ nhìn lại ra sau khi đèn xanh rồi thì họ phản ứng rất là chậm. Đèn có thể là người bị sao bóp kẹt mà họ chưa di chuyển được,
Dạ.
hoặc là đây họ quyết định chuyện gì á thì cũng không rõ ràng, tại vì không nhớ là mình có nên làm cái này hoặc không làm cái này như thế nào. Nè, điểm thứ sáu là đây á, là những cái suy nghĩ về trừu tượng, tức là suy nghĩ trong đầu, chẳng như là mình nói làm toán đi đó, làm toán ha, là mình nói một câu họ câu cây ao gì, họ ngồi họ suy nghĩ hoài không biết cái đó có trúng hay không, đưa tiền chẳng đi chợ thối tiền bao nhiêu thì họ cũng không có biết cái đó. Cái điểm thứ bảy tức là đây thường hay là bỏ quên cái đồ vật của mình, thay vì cái chìa khóa thì để chìa khóa trên bàn rồi đi ra đóng cửa, hoặc là đây quên chìa khóa xe, quên điện thoại. Mình thì thỉnh thoảng cũng quên điện thoại, nhưng mà đây mình không thể nào thường xuyên như là họ, hoặc là nấu cơm thì quên tắt bếp. Điểm thứ tám là cái tâm cảm, tức là mình nói là cái tình cảm của họ, cái tính tình, cái thái độ của họ thay đổi, chẳng giống như là nói là đây tự nhiên họ vui giận này kia bất thường, hoặc là nhiều khi họ thờ ơ là không cần biết chuyện gì hết, cứ ngồi yên lặng đó, ai nói gì thì cứ nhìn không trả lời. Điểm thứ chín là cái cá tính thay đổi, cá tính thay đổi tức là đây nhiều khi họ có thể là, một là đây rất là yên lặng, hoặc là đây nhiều khi họ trở nên là giống như là hưng phấn, tức là họ chạy tứ tung như là con nít vậy đó. Tôi có một bệnh nhân trong nursing home thì bệnh nhân này mình nói ra thì cũng tội nghiệp họ, tại vì họ như con nít vậy đó. Thì ông này ổng cứ đi phá với bệnh nhân khác, ông đi qua phòng khác không thấy bệnh nhân khác trong dưỡng lão đang ngủ thì ông kéo chân ông kêu dậy nói chuyện, mà ông kia thì bị stroke, bị tai biến đâu có nói chuyện được, thì ông dặn ông quên ông kia y tá mới gọi điện thoại cho tôi nói ông xuống ông ngồi ông giải quyết giùm cái bệnh nhân, tính tình nó thay đổi hơn như con nít vậy. Chẳng như là bệnh nhân tới giờ trong nó xin không cho ăn thì ông này tìm cách là đi ăn cắp cái đồ ăn của ông kia rồi giấu, mà thấy người kia la lên thì ông nhảy lên ông la ông mừng cũng vui, thành ra mình thấy là cái sự thay đổi tính tình của họ hoàn toàn khác hẳn. Rồi điểm cuối cùng tới điểm thứ 10 tức là họ mất cái sự năng động. Hồi trước chắc mình nghĩ là mình phải làm chuyện này, phải làm cái kia, hoặc là gặp người ta thì mình tới mình chào hỏi người ta, còn bây giờ thì họ không có cái đó, họ không muốn làm gì hết, nhiều khi họ không cũng thật sự không biết là phải làm cái đó. Chẳng mình yêu cầu họ là đi đưa cái tay ra thì họ đưa cái tay ra, nhưng mà mình vừa đưa tay xong ra là họ rút cái tay vào liền, họ không có chủ động như thế được. Thì đó là những cái báo hiệu để chúng ta biết là chúng ta phải để ý những người đó ha.
Nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Phước thì Kim Phụng đã hiểu là vì sao cái bệnh giảm trí nhớ này lại là một trong những cái nguyên nhân đứng hàng thứ hai về cái tỷ lệ tử vong, bởi vì nó gây ra rất là nhiều những nguy hiểm khi mà chúng ta không có một cái trí nhớ tốt và dẫn dễ đến những cái tai nạn như vậy. Và lúc
Đúng.
nãy bác sĩ Phước cũng có chia sẻ về, cũng có đề cập tới cái bệnh là Alzheimer, là một cái căn bệnh mà cũng góp phần dẫn đến cái chứng giảm trí nhớ. Vậy thì đây là một căn bệnh như thế nào ạ?
Thật ra thì đây là một cái bệnh giảm trí nhớ rất là lớn, nó chiếm 70% trong tất cả các trường hợp giảm trí nhớ. Alzheimer nó là tên của ông bác sĩ người Đức, ông là bác sĩ Alois Alzheimer. Thì ông đó là bác sĩ vào thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, thì vào đầu thế kỷ 20, tức là ông lúc đó là tháng 11 năm 1901, thì ông có một bệnh nhân. Đây là một bệnh nhân trẻ mới 50 tuổi thôi, tên là Auguste Deste. Cái bà bệnh nhân này á, thì bà bị giảm trí nhớ rất là nặng, thành ra bà không biết gì hết á. Thì ông cũng rất là ngạc nhiên, thường ông thấy là mấy người lớn tuổi mới giảm trí nhớ mà bà này tại sao mới 50 thì giảm trí nhớ. Thì ông cứ theo dõi bệnh nhân này rồi thì cho đến năm 1906 đó thì bà này qua đời, và ông đã quyết định là mổ cái não ra, mổ cái đầu để lấy cái não ra để ông coi. Thì khi ông mổ ra thì ông thấy là trong cái não có những cái vi thể nhỏ nhỏ, nó dạng bột đó. thì ông chỉ mô tả cái đó thôi. Sau này các bác sĩ, các khoa học gia trong những năm sau, nhiều năm sau thì ông mới nói cái đó nó gọi là amyloid body, tức là cái thể bột, tế bào thần kinh đã hóa ra cái dạng bột thành nó không có hoạt động được. Thì cái não của một người bị Alzheimer, thứ nhất là cái chất xám nó mỏng đi, điểm thứ hai nữa là cái trung thất, tức là cái dịch bên trong não tủy mình á, thì càng ngày nó nở rộng lên, thành ra cái não nó bị teo lại rất rõ ràng. Một người bị Alzheimer á, thì nó có nhiều cái nguy cơ lắm. Cái nguy cơ mà để gây ra bệnh Alzheimer, thứ nhất là chúng ta phải nói tuổi tác, tuổi nó càng cao á, thì bệnh nó càng nhiều. Thì chúng tôi nói là đây á, khi mà ở 65 tuổi thì 10 người có một người, nhưng mà đây á, khi 85 tuổi á, thì 10 người sẽ có 3 người. Vì về phái tính á, thì ta thấy là đây á, phụ nữ á, chiếm khoảng chừng 58%, nhà phái nam á, thì chiếm khoảng 42%. Thì cái điều này thì cũng dễ hiểu hơn, thì tại vì phụ nữ thì sống lâu hơn phái nam đến 5 năm, 10 năm. Một điểm đó là người ta quan sát thì thấy là nếu một người có học thì họ dùng đầu suy nghĩ nhiều đó, thì ít bị hơn là người có đầu óc đơn giản. Tuy nhiên không có hẳn là người có học là sẽ không bị, người có những người học rất là cao vẫn bị như thường. Điểm nữa là họ thấy là có yếu tố di truyền, mặc dù nó cho đến giờ thì họ tìm những cái gene, tức là những cái di thể đó, thì họ tìm ra được một số, nhưng mà cái đó vẫn còn chưa có chứng minh rõ ràng lắm đó, nhưng mà thấy là có xảy ra trong gia đình. Một điểm rất là thường gặp nữa, tức là nếu ta uống nhiều rượu thì cái não nó dễ bị hư, thì dễ dẫn tới cái bệnh Alzheimer. Hút nhiều thuốc lá cũng bị đó, bị huyết áp cao, bị mỡ trong máu cao, bị tiểu đường, bị bệnh tim mạch, đều dẫn tới bệnh Alzheimer. Ngoài ra ở tại nước Úc thì nếu chúng ta mập quá, chúng ta ăn uống mà không có điều độ thì cái nguy cơ của bị Alzheimer rất là cao. Một điểm nữa là rất là quan trọng, thì chúng ta biết là trên thế giới thì chúng ta có ông Muhammad Ali. Ông Muhammad Ali tức là ông là vô địch quyền Anh hạng nặng của nước Mỹ. Ông từng đạt huy chương vàng Olympic, từng đạt nhiều cái trận quyền Anh nổi tiếng, và dân người Mỹ thì rất là kính nể ông. Thì ông là người đốt cái đuốc Thế vận hội năm 1996 tại Atlanta. Nhưng mà sau đó thì ông bị Alzheimer và ông chết cách đây mấy năm. Thì do chấn thương cái sọ não, do khi mà đánh đấu võ quyền Anh thì ta đánh hay trúng đầu thì dễ bị cái đó lắm.
Thưa bác sĩ Phước, làm như thế nào để mà chúng ta có thể chẩn đoán cũng như là điều trị được cái bệnh này ạ?
Chẩn đoán này nó phức tạp, tức là đầu tiên là đây chúng ta phải chẩn đoán bệnh đúng. Nếu như nghi ngờ giảm trí nhớ thì thứ nhất là nên đến bác sĩ gia đình của mình. Nếu ta có một người thân bị giảm trí nhớ thì ta đưa người thân đến bác sĩ gia đình của mình để thảo luận và định bệnh. Sau đó thường thì người bác sĩ gia đình họ sẽ giới thiệu đi gặp bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, hoặc là tâm thần, hoặc là về lão khoa. Để mà khám thêm thì họ sẽ làm nhiều cái thử nghiệm về máu, thử nghiệm về quang tuyến, thử nghiệm về tâm sinh lý để xác định coi họ có đúng thực sự là bị giảm trí nhớ do loại gì, là có thể là do Alzheimer, hoặc là có thể là do ngộ độc, hay là do rượu, hay như thế nào. Ngoài ra thì về thuốc men, hiện tại tại nước Úc đó, thì chúng ta có 3 loại thuốc: thuốc Aricept, cái thuốc Esalon để dán mỗi ngày, hoặc là cái thuốc Remedial. 3 loại thuốc này dùng dành cho những người mới bắt đầu bị giảm trí nhớ. Khi mà giảm trí nhớ nặng quá thì thú thật cho đến giờ này thì cũng không có cái thuốc gì khá hơn. Sự giúp đỡ của gia đình, của thân nhân đối với người bị giảm trí nhớ cũng rất là quan trọng. Tại có những người đó trong cái khung cảnh quen thuộc sẽ giúp cho cái người bệnh dễ nhớ hơn. Ngoài ra trong các sinh hoạt cộng đồng, xã hội cũng sẽ giúp cho người đó rất là nhiều. Nếu chúng ta phòng ngừa, tức là thứ nhất là đây á, chúng ta phải ăn uống điều độ, bỏ rượu, bỏ thuốc lá. Điểm thứ hai nữa là đây á, là phải tập vận động nhiều, tức là phải tập đi bộ, tập yoga hay là tập bơi. Điểm thứ ba nó là chúng ta phải tập luyện trí não ra. Đó là những cái điều tốt, thì như vậy nó sẽ giảm được cái nguy cơ giảm trí nhớ rất là nhiều.
Cảm ơn bác sĩ Phước về những cái chia sẻ xung quanh cái căn bệnh giảm trí nhớ này. Và hẹn gặp lại bác sĩ Phước trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Xin cảm ơn cô Kim Phụng và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả của chương trình SBS đã lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.